Phần 6. Chánh tín hy hữu. Tu Bồ Đề, bạch Phật rằng: Thế Tôn, như có chúng sanh nào khi nghe được lời lẽ chương cú như thế, sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề: Chớ nói như vậy. Sau khi Như Lai diệt độ, khoảng 500 năm sau cùng, có ai trì giới tu phước đối với những chương cú này có thể sanh lòng tin cho đây là thật, thì nên biết những người ấy không phải ở nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn vạn Đức Phật gieo trồng căn lành. Những người nghe chương cú này, thậm chí chỉ một niệm sanh tín tâm, này Tu Bồ Đề, Như Lai đều biết hết, đều thấy hết. Các chúng sinh này được vô lượng phước đức như thế. Tại vì sao? Vì các chúng sanh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Không có tướng pháp cũng không có tướng phi pháp. Vì sao? Vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng, là còn chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu còn chấp tướng của pháp, tức còn chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao? Vì nếu còn chấp tướng phi pháp, tức còn chấp tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi vậy, không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Vì ý nghĩa đó nên Như Lai thường nói: Các ông tỳ kheo nên biết pháp của ta ví như thuyền bè, đến pháp còn nên bỏ, huống chi là phi pháp. Lược giải, Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, như có chúng sanh nào khi nghe được lời lẽ chương cú như thế, sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề: Chớ nói như vậy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Là do ngài A Nan thêm vào khi khiết tập kinh điển, như có chúng sanh, tức trưởng lão Tu Bồ Đề, có sự hoài nghi hoặc giả khi nghe được lời trong mấy chương cú đó, tức là kinh, không biết người ta có thể tin một cách chân thành chăng? Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật như vậy thì Phật bảo rằng: Ông không nên nói cách đó, không nên nói như vậy. Vì sao? Sau khi Như Lai diệt độ, khoảng 500 năm sau cùng, có ai trì giới tu phước đối với chương cú này có thể sanh lòng tin cho đây là thật, thì nên biết những người ấy không phải ở nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn vạn Đức Phật gieo trồng căn lành. Thời gian 500 năm đầu bao gồm thời gian khi Đức Phật còn tại thế, gọi là thời thiền định kiên cố, cũng là khoảng thời gian có nhiều người tu hành được chứng quả. Thời kỳ tiếp 500 năm gọi là thời đa văn kiên cố, và trong khoảng thời gian này mọi người đều nghiên cứu kinh điển. Kế đó 500 năm gọi là thời kỳ tự miếu kiên cố, sau đó là thời mạt pháp, gọi là thời đấu tranh kiên cố, tức là thời bây giờ của chúng ta đây. Đức Phật nói: Sau ngày ta diệt độ 500 năm, người nào chuyên trì giới luật tu phước và đối với đoạn này trong kinh Kim Cang mà sanh lòng thâm tín, coi ý nghĩa này của kinh là chân thật, không hư dối, ông nên biết rằng kẻ đó đã từng gieo trồng căn lành, không phải chỉ trong một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp hoặc năm kiếp, mà đã gieo trồng căn lành trong vô lượng ngàn vạn kiếp. Gieo trồng căn lành là thế nào? Căn lành là phải gieo trồng trước Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo là gieo căn lành, cung kính Tam Bảo là gieo căn lành, tin y vào Tam Bảo là gieo căn lành. Căn lành và các căn ác là hai loại. Nếu ta không gieo căn lành, căn ác của ta sẽ tăng trưởng. Nếu ta không tin y vào Tam Bảo, cũng khiến cho căn ác tăng trưởng. Ta xa lánh Tam Bảo, tức là ta xa lánh căn lành. Ta thân cận với Tam Bảo, tức là ta làm tăng trưởng căn lành. Người ở châu Bắc Câu Lư không thấy Phật, không nghe pháp, không thấy tăng, nên căn lành của họ bị đoạn. Do đó, họ sanh ra ở châu Bắc Câu Lư, tuy được hưởng tuổi thọ dài lâu, nhưng cũng lâm vào một trong tám nạn. Các bạn muốn làm cho căn lành nảy nở, tất phải cúng dường, cung kính, y tin Tam Bảo. quy tam bảo là bước đầu gieo trồng căn lành, sau đó thọ năm giới, tám giới, Bồ Tát giới, mười giới, rồi thọ đến giới tỳ kheo, 250 giới. Cái đó gọi là nhân duyên để gieo trồng căn lành. Giữ năm giới, tu thập thiện cũng đều là việc gieo trồng căn lành. Căn lành là thứ nhìn chẳng thấy, lắng tai thì không nghe, ngửi không có mùi. Khi bạn đi gieo trồng căn lành xong, bạn chẳng cảm giác gì hết bởi vì nó là vô tướng. Chúng ta chẳng nghe câu, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng hay sao? Có tướng là hư dối, không tướng chính là chân thật. Chúng ta chỉ biết có một chuyện là lo lắng cho tấm thân này mà không lo gì cho căn lành. Căn lành là gì? Là trí huệ của ta, chính là pháp thân của ta không khác, chỉ có tên gọi là khác mà thôi. Căn lành tức là cái gốc lành, cái cơ sở tốt, ta phải lo tu sửa. Nếu ta có cơ sở tốt, pháp thân của ta sẽ hiển hiện, trí huệ của ta sẽ tăng trưởng. Cái công năng thực tướng bát nhã vốn có của ta sẽ vì thế mà được khôi phục. Cho nên, trồng căn lành phải nên gieo trồng trước tam bảo, để một ngày kia quả bồ đề có thể kết thành trái, chẳng đến nỗi uổng phí công gieo trồng. Nếu lại gieo trồng căn lành nơi ngoại đạo, thì trồng được bao nhiêu, thời gian bao lâu cũng coi như là hư dối, chẳng thật. Phàm trồng thiện căn thì có thiện căn gì cũng nên gieo trồng. Cho nên nói, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là đừng làm các điều ác, làm các điều thiện. Những người nghe chương cũ này, thậm chí chỉ một niệm sanh tín tâm, ông tu bồ đề, Như Lai đều biết, đều thấy hết cả. Bởi vì người ta đã trồng căn lành ở chỗ vô lượng ngàn vạn vị Phật, nên một khi nghe kinh Kim Cang thì chỉ một niệm là đã sanh lòng tin rất thanh tịnh và thuần khiết. Niềm tin đó là một loại tinh thuần, không vướng chút nào nghi hoặc, rất chân, rất thật. Phật bảo tu Bồ Đề phải nên hiểu rằng Như Lai ắt biết và ắt thấy người đó. Các chúng sanh này được vô lượng phước đức như thế, tại làm sao các chúng sanh ấy không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả? Phước đức của các chúng sanh này thật là vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Thế nào là không có tướng ngã? Không có tướng ngã tức là không có ta, coi mình như không có. Thế nào gọi là không có tướng nhân? Tức là không có người, ta cũng không, người cũng không, nhân ngã đều không có, cho nên chúng sanh cũng không có luôn. Chúng sanh là không thì tự nhiên không có thọ giả. Tướng thọ giả là niềm hy vọng sống mãi mãi, hễ luyến tiếc một cái gì, không muốn nó bị hư hỏng, gọi là tướng thọ giả. Không có tướng pháp cũng không có tướng phi pháp, vì sao? Nhân mà không thì pháp cũng không. Hết thảy mọi tướng của pháp cũng không, cũng như tướng của các thứ không phải pháp cũng đều không luôn. Tại bản thể không có gì là pháp, cũng như không có gì là chẳng phải pháp, nguyên do bởi đâu vậy? Vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng là còn chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu còn giữ tướng pháp tức còn chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao? Vì nếu còn chấp tướng phi pháp, tức còn chấp tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Nếu trong tâm của chúng sanh còn có tướng, tức hãy còn chấp tướng, chấp có mình, có người, có chúng sanh, có thọ giả, thì không thể giải thoát được, không thể gọi là đã chân chánh buông xả. Nếu còn đeo lấy tướng pháp, pháp chẳng thể không, thì cũng là chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bốn thứ tướng. Nếu giữ tướng phi pháp thì cũng chấp ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, đâu có phá được chúng. Bởi vậy, không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp, vì ý nghĩa đó nên Như Lai thường nói, các ông tỳ kheo nên biết pháp của ta ví như thuyền bè, đến pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Bởi thế cho nên, không thể giữ tướng của pháp, mà tướng của cái chẳng phải pháp cũng phải buông bỏ. bởi do ý nghĩa ấy mà quý vị thường nghe Phật nói, các ông tỳ kheo, mọi pháp tôi nói với các ông ví như một chiếc thuyền vậy. Cái thuyền đó để làm gì? Thuyền đó dùng để vượt cái bể khổ sanh tử. Khi nào cái khổ sanh tử hết thì phải bỏ cái thuyền đó đi. Còn như chưa hết sanh tử thì phải cần thuyền để tu hành. Cho nên có câu, qua sông rồi không cần đò. Ta đã qua được sông rồi thì không còn cần vác theo cái đò để đi tiếp. Nếu quả các bạn đã qua tới bờ rồi mà còn nói rằng không biết để con đò ở đâu nên phải vác theo đi, thì mọi người sẽ coi quý vị là người điên khùng. Cái pháp chân chính mà còn phải buông bỏ nó, huống chi là cái không phải pháp. Lẽ nào không bỏ nó đi, pháp còn phải bỏ, chẳng phải pháp thì lại càng phải bỏ gấp.